后阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
高兴吗？要不要？归没有放？找皇上，烦你娘了。拜拜，你不放。我们高谈呢？谈得。và muốn dễ thành tựu, hãy nên chuyên nhắc. Thì các vị đó nói, tôi cũng quyết lòng muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thưa thiệt, hồi giờ tôi tu như vậy nó quen rồi. Thôi tôi cứ tu như vậy đi. Những lời nói này thực sự cũng có những cái lời khai thị sắc bén đó, là cái tập khí của mình một khi nó đã ăn sâu vào trong tâm hồn mình rồi, muốn bỏ cũng khó bỏ lắm. Chính vì thế mà khi chúng ta muốn thực sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là để cho những cái công trình mình niệm Phật bây giờ khỏi phải uổng công, khỏi phải phí sức, thì xin chư vị cố gắng tự mình giác ngộ, giác ngộ cho nhiều, đừng giác ngộ ít quá. Tại vì dù là thói quen tốt hay xấu ở thế gian này, nó cũng chỉ là vô thường, không có gì khác. Tốt cho mấy nữa, thiện lành tới đâu đi nữa, nếu mà mình còn vướng lại trong cái cõi ngũ trượt ác thế này thì nó cũng chỉ là những thứ báo đời, những thứ tai hại, nó không ít gì đâu. Ví dụ như khi mình tu hành thực ra là để tạo phước, nếu không có được vãng sanh, nếu không được thành tựu thì để tạo phước. Bây giờ mình ngồi đây mình không thấy cái phước mình lớn. Thế chư vị mà qua bên châu Phi, quý vị nhìn những cảnh tượng đó mới thấy cái phước mình lớn lắm, lớn vô cùng. Hay thế mà tạo được cái phước đó, rất nhiều người vì cái phước này mà không tu, mà bỏ tu, mà bỏ tu rồi lại làm hại, làm hại rồi thì coi chừng những đời sau biến thành những người ở châu Phi, đúng không? Những người ở châu Phi không có phước, bây giờ biểu họ tu cũng được, họ khổ quá rồi. Khi họ mở mắt ra một đám đồ vậy thôi, bu vào mắt họ đúng rồi, đúng không? Thật mà, nhưng anh nói mà họ khổ quá rồi, nói họ niệm Phật nhất định họ không niệm đâu, không niệm không niệm đâu chứ, nói họ lại Phật họ nhất định không lại đâu. Nó hệ thống nó không có được đâu, là cho họ một cái bánh mì, bánh mì nhỏ xíu rồi họ mừng dữ lắm, bánh mì thiêu nữa họ cũng lại 50 bảy để mà lấy được cái gì nào. Chưa về nghĩ tới con trong những người đó, họ hiền quá mà, họ khổ quá mà, đâu có làm gì ác đâu. Chính vì vậy mà khi họ chết họ dễ biến thành người giàu có lắm, tại vì họ trả cái nghiệp của nhiều quá rồi. Bây giờ họ hiền lành quá rồi, có thể hơn. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, khi mà trở lại một người có phước một chút xíu, rồi là bắt đầu luân qua luân tạc, rồi khi trở lại đồn đến hết rồi, cứ quần đi quần lại, quần đi quần lại những cảnh thế này, ít là gì đâu. Cho nên xin thưa, cái phước báo lớn nhất của chúng ta là được đi về Tây Phương. Được không chưa vậy? Được hết, được hết, ai cũng được hết. từ mình tỉnh ngộ. Đường nào Phật dạy chắc ăn nhất, cố gắng y giáo phụ hành. Đường nào Phật dạy cái đó cũng có lợi đó, nhưng mà chỉ nửa vời. Nửa vời thì trong kinh Phật gọi là bất liễu giáo. Thì thôi chúng ta cũng nên đừng có nói tôi làm cái này quen rồi, thôi để tôi tiếp tục làm như vậy nữa. Làm như vậy nữa thì không xấu lắm đâu. Nhưng mà nếu tôi cũng muốn đi về Tây Phương, thì câu là tôi cũng muốn đi về Tây Phương chẳng qua là do đâu? Chưa ngủ. Chưa ngủ. Chính vì thế mà chúng ta đang nói về những chuyện sơ xuất khi hội nghiệp. Mong cho chư vị đồng tu tự mình đừng để sơ xuất nữa. Có nghĩa là sao? Đừng tu lòng vòng nữa. Tu lòng vòng kinh Phật gọi là bất liễu giáo, là không có chỗ kết thúc tốt. Những cái gì gọi là tu bất liễu giáo? Tu hành nguyện đời sau trở lại làm người tu kiếp bất liễu giáo rồi, cầu mong ở trong sanh tử luân hồi rồi, nặng rồi. Tu hành muốn cho tôi có thân thể an khang tráng kiện, thèm cái thân này rồi, thích cái thân này rồi, thèm những người nào mà cầu mong cho thân thể này an khang tráng kiện mãi, thì khi mà lỡ bác sĩ mà đo thêm mạch chỉ cần cái áp suất huyết mà xuống một chút là sợ rồi. Sợ thì lúc chết, lúc mà lên, lúc mà xuống, lúc chạy ngang, lúc chạy dọc, thôi tâm hồn tán loạn rồi, nhất định không có cái cơ hội giải thoát. Chính vì thế mà những cái pháp tu này dù đổi cho mấy, nhưng cái tâm chúng ta chưa ngộ được cái đường đạo thì chúng ta vẫn ở trong cái vòng gọi là bóc liễu. Bóc là chánh, liễu là hoàn thành, giáo là một cái giáo pháp, những phương pháp không hoàn thành. Như vậy cái phương pháp nào là không hoàn thành? Là cái đối với cái hành phẩm của chúng ta. Áp dụng phương pháp nào mà phòng nó khó lắm đó con người, không dễ đâu, thì cái pháp đó gọi là không liễu giáo, bất liễu giáo, không hoàn thành. Còn đối với hàng phẩm của chúng ta, Phật nói hàng phẩm của các con, hãy niệm câu A Di Đà Phật đi. Nhờ cái câu A Di Đà Phật mà mình về tới Tây Phương Cực Lạc, mình thành đạo. Thành đạo thì mình tất có tất cả. Như vậy thì xin thưa, câu A Di Đà Phật chính là liễu giáo. Mà xin thưa thì cũng chưa vậy nghe, niệm A Di Đà Phật không phải liễu giáo có cái gì là hàng phu, hàng phẩm phu ngày đầu, mà còn liễu giáo với tất cả chư đại Bồ Tát hay là khác. Chư vị đừng có tin tưởng. Thường thường giữa ông cứ nói là tại vì mình hàng phẩm phu, tổ chức sau nạn, cho nên mới niệm Phật. Còn hàng các cơ, thành các thành cơ đại Bồ Tát á, người ta tu pháp môn môn hơn. Không phải đâu, nói như vậy để cho mình biết rằng là mình là phàm phu thì cái pháp môn niệm Phật rất dễ cho mình, để cho mình thành đạo. Nhưng mà đi cho đến cùng rồi, các hàng đại Bồ Tát, các ngài cũng giữ cái câu A Di Đà Phật để mà các ngài mô đạo trong đó chứ không bao giờ đâu. Chính vì vậy mà nếu mà chư vị nào mà có cao cao chút, muốn tìm pháp môn nào cao tột thì tôi giới thiệu cho, giới thiệu cho chư vị một pháp môn rất là cao. Đâu có gì biết pháp môn nào không? Pháp môn nào? A Di Đà Phật luôn. Tại vì chính các ngài mà Quán Âm rồi Đại Thế Chí Văn Thù phổ hiện, các ngài đều niệm Phật vãng sanh về Tây Phương hết. Cho nên chúng ta khiêm nhường thì nói rằng đây là pháp môn dễ nhất dành cho hàng phàm phu, nhưng mà chúng ta cũng âm thầm thôi nghe, đừng nói ra người ta biết mình tới cao. Mình đang tu pháp môn tuyệt vời nhất, cao siêu nhất, mà trong kinh Phật nói cái pháp môn này nó siêu hơn pháp môn của Phổ Hiền Bồ Tát tu, phi thường tuyệt vời. Đúng như vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như vậy. Mình tu pháp môn niệm Phật là tu cái pháp môn vượt qua cái cách tu của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là đánh giá rồi nghe, nghe như vậy. Chứ còn một phẩm nữa là các ngài thành Phật luôn. Mà trong kinh Phật Vô Lượng Thọ Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, một niệm Phật nói như vậy đó. Thành siêu Phổ Hiền, cái pháp môn mà niệm Phật này là tu siêu qua, vượt qua cái Phổ Hiền luôn, không phải dễ đâu. Chính vì hiểu được như vậy rồi thì bây giờ mình khỏi cần gì phải tu tư và tu chi pháp môn thoát dậy thực là cao lắm. Bây giờ chuẩn bị làm sao để cho một đời này chắc chắn phải được siêu sanh tịnh độ, mãn sanh tịnh độ, chứ tu đã cao như vậy rồi mà mất phụ quá đúng không? Thế thì kỳ thì cái tốt nhất là ngay từ bây giờ nhắc đi nhắc lại, một là phải nghiên cứu pháp môn hộ niệm đi. Ở dưới kia tôi thấy có một cái CD á, coi như là những cái tọa đàm của giọng nói về hộ niệm, giọng nói rõ lắm, từng bài từng phần muốn thắng vô cái chỗ mà tôi không nói đâu hết, người nào nghe cũng được hết, chú ý một chút là nghe được liền, là vững cái tâm liền. Chứ vì vững tâm như vậy rồi thì khi mà mình nằm xuống, dù mình vững ngon lành rồi, mình có thể không còn ai tới hộ niệm cho mình cũng vẫn, tức là cái tâm mình khiêm nhường mà vẫn cầu lụy các cái ông này, là các cái vị này, những vị trong ban hộ niệm tốt trợ duyên cho mình tích cực. Bây giờ cái chuyện đó mình biết rồi, nhưng mà khi anh tâm nhận thức nghe rồi, cảm ơn anh phải ráng cố gắng mà khai thị cho tôi nghe, để lỡ có chuyện gì tôi quên, anh phải nhắc nhở được nghe. Cái tâm này là cái tâm mà mình vãn sanh chạy tây phương cực lạc. Tại vì chư vị nhớ, khi mà chư vị nghe hết tất cả cái bài đó rồi, chư vị hiểu á con đường đi về tây phương rồi, những cái cảm bẫy quý vị biết hết trơn rồi, và những cái gì cần phải làm quý vị biết hết trơn rồi. Nhưng mà cũng phải nhớ một điều như thế này, đúng chư vị mình nhớ cái gì? Thầy nói đúng rồi. Mình nhớ là nhớ mình biết cái cảm bẫy đó, mình hiểu cách làm đó, mình biết cách niệm đó, mình biết gọi là vượt qua những chướng ngại đó trong lúc mình đang còn khỏe, trong lúc mình còn đang tỉnh táo, chứ không phải là trong lúc mình đang bệnh mà ngáp đầu. Hai cái đó nó khác nhau. Vì hai cái đó khác nhau cho nên mình không thể nào tôi biết hết trường nào, tôi không bằng anh. Sai lầm. Coi chừng trong lúc đó đầu óc mình đã hoa hết trơn rồi, mình đang mê mệt rồi, mình đã bị mê man bất tỉnh rồi, vì những câu đau nó có dồn dập nó không cho mình kịp nghĩ cái gì khác rồi. Cho nên hiểu chỗ này rồi, mình mới thấy dù bây giờ chứ vị tôi có dối cho mấy gì nữa, có hay cho mấy gì nữa, có biết được tất cả con đường đi về Tây Phương danh lạch rồi, vẫn cần những người, rất cần những người, người biết hộ niệm tâm nhắc nhở cho mình. Tại vì sao? Tại vì người đó đang khỏe, tại vì người đó đang tính. Cho nên chư vị phải nhớ, chư tổ sư mà khi họ lâm chung, họ vẫn dẫn đàn đệ tử đến quay chung quanh họ và nhắc nhở cho con, nhắc nhở cho thầy nhé, con nhắc nhở cho hòa thượng nhé, càng con nhắc nhở cho ta, để lỡ ta không quên, con phải đến thức liền nhé, nhắc nhở chưa bị khổ. Một là họ biểu diễn cho mình thấy, hai là chính họ cũng phải ngừa, tại vì một cơn chảo đạo nỗ lực, chỉ còn một tích tắc như vậy, có thể cái nghiệp nó nương đó mà nó tràn lên rồi, nó làm cho chúng ta đi sai đường. Mong chư vị hiểu những chỗ này, nhất định phải kết hợp chặt chẽ với nhau, đoàn kết, thương yêu, bảo vệ nhau, người khỏe bảo vệ người mệt, người mệt thì năn nỉ người khỏe, tự nhiên ai chúng ta ai cũng được bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.